câu hỏi của quý vị và các bạn qua tổng đài của chương trình 0827365365, 0826365365, cũng như những cái bình luận phía dưới livestream của chương trình này. Vâng, một nickname có tên là Minh Trang có gửi tới fanpage của Truyền hình Quốc hội Việt Nam câu hỏi như sau. Thưa luật sư, là xin luật sư cho hỏi trường hợp của bạn ấy là như thế này. Vào năm 2005 thì bạn ấy có đăng ký kết hôn với người nước ngoài. Rồi chồng bạn ấy có bảo lãnh bạn ấy đi mà em không đi, nên là giận cho nên là không ngó ngàng gì tới bạn ấy nữa. Vâng, và sau khoảng 7 năm sau thì bạn ấy đi lấy chồng khác, vẫn đăng ký kết hôn lần nữa mà chưa ly hôn với người đầu tiên. Vâng, bạn ấy vẫn làm giấy kết hôn thêm một lần nữa. Và nay thì gia đình bạn ấy muốn bảo lãnh bạn ấy ra nước ngoài. Vậy thì cho hỏi là em có thể nộp đơn để người nhà bảo lãnh chồng và con em luôn được không? Em có cần ly dị người chồng đầu tiên hay không? Và cách ly dị thì như thế nào? Vâng, như vậy là có thể thấy rằng là không hiểu làm sao bạn ấy có thể làm được hai cái giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Đấy là một điều. Điều thứ hai nữa là rõ ràng là ở đây hình như là bạn ấy cũng đang có cái dấu hiệu vi phạm pháp luật thì phải. Thưa luật sư, xin mời luật sư phân tích trường hợp này.
Cái trường hợp của bạn có nickname là Minh Trang này thì nó hơi đặc biệt. Vì chúng ta thấy rằng là theo quy định của pháp luật thì luật hôn nhân gia đình của chúng ta quy định là chỉ một vợ một chồng. Không có cái chế độ và không công nhận cái tình trạng là đa thê hoặc là đa hôn đấy. Thì mỗi một người chỉ được một vợ một chồng đấy. Trừ trường hợp là sau này họ khi mà họ đã ly hôn rồi thì họ có quyền đi kết hôn với những người khác đấy. Thế thì trong trường hợp này năm 2015 thì 2005 thì chị Trang đã đăng ký với kết hôn với một người nước ngoài. Và cái trình tự thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài ở cái thời điểm đó là được đăng ký ở sở tư pháp và phải có cái quyết định của chủ tịch ủy ban nhân cấp tỉnh ở cái thời điểm đó. Đấy. Thế còn đến năm 2012 thì chị lại
tiếp tục cưới một người trong
đăng ký kết hôn. Cưới thì có thể là có cái tình trạng đó. Nhưng cái câu chuyện là đăng ký kết hôn. Đấy. Bởi vì cái giấy chứng nhận đăng ký kết hôn nó là một cái cơ sở pháp lý để xác nhận cái hôn nhân giữa hai người và trở lên thành vợ chồng. Thế còn cái tục lệ cưới rồi là thậm chí là về ở với nhau thì cũng chưa gọi là vợ chồng. Đấy. Thế thì chúng ta phân tích rằng là bản thân cái đăng ký kết hôn năm 2012 là không đúng. Vi phạm pháp luật. Đấy. Thế và đồng thời là hai vợ chồng đã chung sống với nhau và lại còn có cả con nữa. Thế như vậy là trong trường hợp này là vi phạm pháp luật, bởi vì năm 2005 chị Trang đã kết hôn với một người nước ngoài. Thế thì chúng ta đặt ra một câu hỏi là tại sao năm 2005 đã đăng ký kết hôn rồi mà năm 2012 lại có thêm
một cái đăng ký kết hôn
nữa. Đấy. Thế thì có thể đây là một cái thiếu sót của cấp cơ sở. Chúng ta cũng có thể dễ nhận thấy rằng năm 2005 thì khi đăng ký là trình tự thủ tục được thông qua sở tư pháp và có quyết định của chủ tịch ủy ban nhân cấp tỉnh. Thế còn đến 2012 thì đăng ký với người trong nước thì chỉ cần trình tự thủ tục thông qua là cấp xã và được đăng ký về cán bộ hộ tịch hộ khẩu ở cấp xã. Đấy. Thế nhưng bất luận trong trường hợp nào thì khi đăng ký kết hôn năm 2005 thì chị cũng phải xin cái giấy xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã. Thế cho nên cái công tác lưu trữ và tra soát dữ liệu có thể trong trường hợp này là ở ủy ban nhân cấp xã đã thiếu sót mà không biết được, vẫn tiếp tục đấy, cho họ đăng ký kết hôn. Bất luận trong trường hợp nào, cái việc đăng ký kết hôn có thể được thực hiện ở nơi có hộ khẩu thường trú của người vợ hoặc của người chồng. Nhưng nếu đăng ký một trong hai nơi thì nơi còn lại sẽ phải có cái xác nhận của ủy ban nhân cấp xã. Thì cái nơi kia mới bắt đầu làm các cái thủ tục để cho đăng ký kết hôn. Đấy. Vấn đề về sai thì chúng ta nhìn rõ ràng là quy định với pháp luật là sai. Mặc dù chị Trang không đi nước ngoài, sống chung sống như vợ chồng với cái người chồng là người nước ngoài đó. Thế nhưng mà về kết hôn thì chị đã có kết hôn và chị ta chưa ly hôn. Chị Trang chưa ly hôn thì không thể chung sống với người khác như vợ hoặc chồng, bởi vì nếu như thế thì là vi phạm pháp luật. Đằng này lại còn có cả đăng ký kết hôn. Đấy, cho nên cái hướng giải quyết của chị Trang trong trường hợp này thì chị Trang phải đề nghị nếu cái mối quan hệ thứ hai và đăng ký năm 2012 là vợ chồng, và đấy mới là vợ chồng thật sự theo theo đúng nghĩa.
Vâng.
Chứ tôi đang không nói về mặt pháp lý nhé.
Vâng.
Thì về mặt pháp lý thì mối quan hệ thứ nhất là năm 2005 kết hôn nó vẫn đang có giá trị. Thế cho nên chị phải cần phải đề nghị tòa án đấy là cho ly hôn với cái người chồng thứ nhất,
người
nước ngoài.
Vâng.
Và cái trình tự thủ tục thì trong trường hợp này có yếu tố nước ngoài, cho nên là phải thực hiện ở tòa án cấp tỉnh.
Vâng.
Ừ. Thế thực ra thì cái mối quan hệ thứ hai thì có thể đề nghị tòa án, đúng ra đúng trình tự thủ tục thì có thể phải đề nghị tòa án là tuyên cái mối quan hệ thứ hai, tức là cái hôn nhân thứ hai với năm 2012 là cái hôn nhân trái pháp luật, và cái hôn nhân này phải được chấm dứt.
Vâng.
Thế nhưng thực tế thì họ đang chung sống.
Vâng.
Thế cũng có thể là đề nghị ly hôn với cái người thứ nhất. Đấy. Thế còn theo đúng quy định pháp luật thì cái hôn nhân thứ hai là trái pháp luật và phải đề nghị tòa án tuyên hủy. Đấy.
Vâng, như vậy là trong trường hợp này thì rõ ràng là bạn Minh Trang trước hết là phải ly dị với người chồng đầu tiên.
Vâng.
Sau đó thì bạn có muốn làm thủ tục gì thì bạn làm.
Đúng.
Và trình tự thì luật sư cũng đã vừa hướng dẫn bạn rồi. Ở đây có liên quan tới yếu tố người nước ngoài, cho nên là phải tòa án nhân dân cấp tỉnh. Và bạn có thể thực hiện các cái thủ tục tại tòa án nhân dân cấp tỉnh, sau đó thì mới tiến hành các cái bước pháp lý tiếp theo.